Chúng ta muốn đi vào sự vinh hiển của Chúa, muốn được cất lên trước ngai vàng của Chúa. Nếu chúng ta thấy rõ phần thưởng như vậy, thì chúng ta hãy chạy thật lẹ. Nếu anh em thấy rằng mục đích đã đến gần rồi, thì chỉ còn một cách duy nhất là chạy thật nhanh như có thể được. Nếu anh em thấy trong một cuộc thi chạy điền kinh hay cuộc thi chạy marathon, thì người ta thấy cái đích đến ở trước mắt, thì cái chắc vận động viên đó đã chạy hết sức mình đến nỗi họ ngã xuống khi mà họ chạy đi về đích, khi họ tới đích rồi, vì họ không còn gì nữa, họ đã làm tất cả hết sức trong những cái cự ly cuối cùng. Nếu mà trong những cái buổi nhóm khác trước của hội nghị chúng ta nhận được ánh sáng của Chúa, thì chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đang ở cự ly cuối cùng này, chỉ còn cách vài mét nữa thôi là đến mục tiêu. Nếu 2 tuần rưỡi khi tôi xem cái video về 7 năm cuối cùng cách đây khoảng 2 tuần rưỡi, thì tôi rất là ấn tượng. Tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ là cái thời gian cuối cùng, những cái gì mà đây là lúc quan trọng nhất. Và tôi đã nói với Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì sắp tới? Tôi đã biết về Hiệp định Hòa Bình trên 20 năm rồi. Cứ giữ cho Daniel 9 câu 27. Tôi đã chờ đợi nó. Đối với nhiều người trong chúng ta, một số người trong chúng ta còn thậm chí còn trên 40 năm nữa. Rồi quan niệm của tôi là trước đây luôn là tới một cái ngày nào đó sẽ có một cái hiệp định. Hiệp định đó kéo dài 7 năm. Đó là điểm đầu tiên của hiệp định, tôi đã nghĩ như vậy. Cái điểm thứ hai là các cuối lễ bắt đầu được dâng trên núi đền. Rồi cái tin đó được đăng khắp mọi nơi trên báo chí. Rồi mọi người nói rằng đã có hiệp định rồi, đã có giao ước trong Daniel 9 câu 27 rồi. Rồi lúc đó mới bắt đầu. Thì đó là quan niệm của tôi cho đến cách đây 2 tuần rưỡi. Cho khi tôi đã xem cái phim thuyết trình về 7 năm cuối rồi, thì tôi đã nói với Chúa rằng: Chúa ơi, đúng là ngày của ông Chúa đến như một kẻ trộm. Cái ngày X mà theo tôi tưởng tượng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Cái ngày mà mọi người được, tôi đã bị sốc. Từ trước đến giờ tôi luôn định rằng nếu mà 7 năm, khi 7 năm bắt đầu, thì tôi sẽ bỏ tất cả. Nên tôi tới gặp sếp của tôi ngay lập tức, rồi tôi nói, tôi chào tạm biệt. Bây giờ tôi muốn phục vụ Chúa. Dĩ nhiên là trước giờ, chúng ta đã phục vụ Chúa. Nhưng bây giờ còn rất là nhiều người chưa được cứu. Tôi không còn thời gian nữa để bật cái chương trình MATLAB trong công ty của tôi để tính toán mô phỏng cái gì đó cho Porsche. Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ chỉ còn điều quan trọng nhất là chạy phúc âm khắp nơi, sống bởi Đấng Christ, sống cho Đấng Christ và xây dựng hội thánh. Và tôi sẽ không còn làm gì khác nữa. Cái đây 5 năm khi mà tôi đi xe hơi chung với sếp của tôi đã cảnh báo ông ta rằng khi mà hiệp định hòa bình bắt đầu, 7 năm cuối bắt đầu, thì tôi sẽ chào tạm biệt sếp của tôi. Chuyện đó cách đây 5 năm rồi. Sau khi tôi xem cái phim thuyết trình về 7 năm cuối rồi, thì 3 ngày sau đó tôi đã tới gặp sếp của tôi. Tôi nói rằng tôi khá chắc rằng 7 năm đã bắt đầu rồi. Và ông biết tôi muốn gì. Dĩ nhiên tôi cũng đã chia sẻ cho sếp của tôi. Và tôi nói với ông ta rằng: hãy ăn năn, hãy ăn năn, hãy quay lại vì ông không còn nhiều thời gian nữa. Tôi nói với ông ta rằng nếu mà điều này thực sự đúng, thì trong thời gian ngắn nữa thôi, thì tất cả những gì chúng ta có sẽ bị thiêu cháy trong lửa và chẳng còn cái gì còn lại cả. Ông ta đã rất ấn tượng về điều đó. Và tôi hy vọng sếp của tôi sẽ ăn năn. Rồi điều này không có chỉ liên quan tới sự chuẩn bị của chúng ta, cho riêng chúng ta, mà nó liên quan tới tất cả mọi người. Führer đã nói trong Führer nhì đoạn 3 câu 9 rằng, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng kiên nhẫn đối với anh em, không muốn cho một người nào bị hư mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Chúng ta phải có một cái tấm lòng như vậy, một cái tâm tình như vậy cho với chính mình và với mọi người. Đây là một cái phần quan trọng của sự chuẩn bị. Führer đã sống như vậy đó, và đó cũng là lòng của Đức Chúa Trời chúng ta. Và từ cái ngày mà tôi biết là 7 năm sắp đã bắt đầu rồi, thì tôi đã không ngừng van nài xin Chúa mỗi ngày, nói là Chúa ơi, hãy cứu tất cả mọi người, hãy cứu dân của Chúa trên toàn thế giới, và xin Chúa hãy cứu tất cả những hội thánh của Ngài, hãy thức tỉnh họ. Tại vì cái ngày mà nếu mà khi mà ngày đó đến thì chúng ta thật là kinh khủng, lửa sẽ đốt cháy tàn thế giới. Điều này chưa từng xảy ra, và tôi thấy điều này rất là thật. Nên chúng ta, tất cả chúng ta phải thức dậy, thể tỉnh ngủ, để đánh thức nhiều người dậy nữa. Nó không chỉ liên quan tới chúng ta, mà liên quan đến cả toàn thế giới. Cho nên những lời này rất là nghiêm trọng. Và tôi tin chúng ta phải nhận lệnh lấy gánh nặng này của Chúa. Và đó là cái cách tốt nhất để chuẩn bị. Rồi chúng ta hãy cầu nguyện và nài xin vì Daniel trong Daniel chương 9. Trong Daniel chương 9, khi ông nhận ra rằng cái 70 năm mà tiên tri Jeremy nói đến đã ứng nghiệm. Là sau 70 năm Chúa sẽ cho dân Chúa quay trở lại Jerusalem. Khi 70 năm kết thúc thì Daniel làm gì? Daniel đi ngủ rồi vui mừng vì nhiều người sẽ quay trở lại Jerusalem. Không, ông đã mặc lấy vải gai trong bao gai. Ông đã kiêng ăn, đã van nài Chúa, đã kêu gào với Đức Chúa Trời. Với cả tấm lòng của ông nói rằng Chúa ơi, xin hãy cứu dân của Ngài. Đây phải là phản ứng mà tất cả chúng ta cần phải có. Thực sự van nài Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện. Cầu xin Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa hãy đánh thức, hãy thức tỉnh nhiều người, hãy cứu nhiều người như có thể được. Gia đình của chúng ta thì sao? Nhiều người còn đang ngủ, không biết điều gì sắp đến. Chúng ta có trách nhiệm để cầu nài xin Chúa cho họ, cầu nguyện và vật lộn, và nói sự thật với họ. Đây là cái cao điểm rồi đó anh em. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa bày tỏ cho chúng ta biết những gì Ngài muốn làm trong những thời gian này. Cho dù nhiều người không có ăn năn quay trở lại, tôi không tin rằng hàng chục ngàn người sẽ quay trở lại. Nhưng mà nếu 1, 2, 3 người ăn năn thì cũng lại khen Chúa. Nhưng cho dù như vậy cũng xứng đáng rằng hy sinh tất cả. Chúng ta cần một cái tấm lòng như là Daniel vậy. Tôi đã đọc Daniel bằng cái con mắt khác hẳn và rất quý cái chương này. Đó là thái độ của một người yêu Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện cho toàn bộ dân Chúa và cho tất cả mọi người. Cho nên Führer nhì đoạn 3 câu 11 nói, nếu mà mọi vật đều bị tiêu tán như thế, có nghĩa là không còn cái gì khác còn lại cả, thì chúng ta phải là một người như thế nào? Hãy sống với đời sống thánh khiết và tinh kính. Trong lúc chờ đợi ngày cứu Chúa mau đến và thúc đẩy ngày của Ngài, đây là một cái chỗ rất là tuyệt vời, và Kinh Thánh rất là tuyệt vời. Nếu mà dừng lại ở câu 10 thì cảm thấy sẽ rất là khó khăn, vì anh em không biết là anh em sẽ làm gì. Ngày đấy của Chúa khi đến thì tất cả mọi thứ sẽ bị đốt cháy, sẽ tiêu hủy hết. Tất cả việc làm trên trái đất cũng sẽ bị tiêu hủy. Nếu mà Führer chỉ dừng lại cho câu 10 thôi, Führer để chúng ta đứng ở đó một mình phải không? Không, dĩ nhiên là không.
Führer nói rằng, do đó,
đây là điều mà tôi thích ở trong câu 11. Führer đã nói cái điểm chính rất là rõ ràng. Anh em không cần phải chú ý 100 điều phải làm để biết phải chuẩn bị như thế nào. Anh em chỉ cần biết một cái điều, phải chú ý một cái điều duy nhất thôi. Trong câu 11, anh em phải là người như thế nào? Sống đời sống thánh khiết và tinh kính. Đó là điều mà chúng ta cần. Nếu mà anh em muốn nói một cái câu duy nhất về điều gì cần thiết cho sự tái lâm của Chúa, hay là nếu anh em chỉ muốn nói một cái từ, dùng một cái từ duy nhất thôi về sự tái lâm của Chúa, thì anh em phải cần nhớ cái từ này, sự thánh khiết. Đó là điều mà chúng ta cần. Nếu mà anh em để Chúa khắc ghi cái từ này ở trong lòng chúng ta và không bao giờ quên cho đến khi Chúa đến, cái câu Kinh Thánh 11 này, tôi không biết rằng trong những thời gian qua tôi đã đọc bao nhiêu lần rồi. Tôi đã đọc và đã ăn nó, đã nhai nuốt câu này. Tối hôm qua, khi tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, tôi đã đọc câu này nhiều lần, đọc đi đọc lại. Anh em phải là người như thế nào ở trong đời sống thánh khiết và tinh kính? Nếu mà lời Chúa được khắc ghi vào trong lòng của chúng ta như vậy, thì lời Chúa sẽ tác động, bắt đầu tác động. Chính vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện câu này, cái câu Kinh Thánh này, suy gẫm về nó, cho tới khi chúng ta không thể nào mà quên nó được. Nếu mà tội lỗi đến thì chúng ta sẽ không có đầu hàng một cách dễ dàng được, không có đầu hàng nó. Nếu mà khi sự cám dỗ đến mà lời Kinh Thánh này ở trong lòng, được khắc ghi trong lòng của anh em, thì anh em sẽ không dám đụng tới nó, không dám chấp nhận cái sự cám dỗ. Thật không thể nào được. Nếu mà lời câu Kinh Thánh này được khắc ghi trong lòng anh em, khi cám dỗ đến, Thánh Linh sẽ nhắc anh em lại, nhớ lại cái câu Kinh Thánh này liền. Hỏi anh em là anh em phải là người như thế nào? Rồi sau đó là anh em không dám làm nữa. Đó thực sự là một cái cách để chuẩn bị. Chúng ta hãy tiếp nhận những lời này thật là sâu ở bên trong của chúng ta. Chúng ta tất cả đều đọc Kinh Thánh, nhưng câu hỏi mang tính quyết định ở đây là chúng ta đọc Kinh Thánh như thế nào? Thi Thiên 119 câu 15 và 16 cho chúng ta biết cách chúng ta phải đọc Kinh Thánh để cho lời Chúa có thể giúp đỡ chúng ta được. Ở đây liên quan tới việc chúng ta phải chuẩn bị như thế nào. Chúng ta đừng cứ đọc Kinh Thánh đọc cách lướt qua nhanh, vì thời gian thực sự là để chuẩn bị. Chúng ta thực sự phải hội nghị chỉ có thể tốt nếu mà sau đó chúng ta được thay đổi. Nếu không thì đi dự hội nghị chẳng có ích gì cả. Nếu mà cuối cùng anh em biết mà không có làm thì nó có ích gì không? Anh em mới nên nhớ rằng nó không có làm thì không có quá khó đâu. Thực sự không có quá khó để làm. Mỗi ngày chúng ta hãy bắt đầu, hãy làm ở trong sự yên tĩnh. Sau đó chúng ta sẽ nhận thấy rằng nó thực sự không có quá khó đâu. Một cái công việc lớn, một cái nhiệm vụ lớn mà người ta, thì người ta chỉ có thể giải quyết nó theo từng bước nhỏ thôi. Năm ngoái tôi đã nhận được một cái công việc, một cái công việc từ sếp của tôi. Mà hai tuần trước đây tôi không biết tôi phải giải quyết như thế nào. Nhưng mà qua từng cái bước nhỏ, qua nhiều cái bước nhỏ, thì cuối cùng tôi đã giải quyết xong được cái công việc đó. Như vậy chúng ta đừng có chỉ nghĩ đến một cái điều gì lớn lao. Chúng ta hãy suy nghĩ xem cái bước nhỏ kế tiếp là gì cho ngày hôm nay. Như vậy, anh em hãy nhớ lại những cái điều chia sẻ hôm nay và hãy làm. Anh em có thể làm như vậy, như là cái bước nhỏ kế tiếp. Tại anh em hãy đọc Führer nhì, đoạn 3, câu 11. Tập trong vài phút và vừa đọc và vừa cầu nguyện trong vài phút. Rồi anh em xem có điều gì xảy ra trong anh em hay không. Hãy bắt đầu một cách đơn giản thôi. Chúng ta hãy bắt đầu một cách đơn giản.
không đâu phải là một cái việc gì lớn cả. Mấy gần đọc hãy làm như vậy, hãy đọc câu kinh thánh Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 11. Anh em nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con dành 10 phút để đọc câu kinh thánh này. Đọc đi, đọc lại, cầu nguyện, rồi nói với Chúa về cái câu kinh thánh này, rồi hỏi Chúa, rồi hỏi Chúa là cái câu kinh thánh này được xảy ra ở trong trong đời sống của con như thế nào. Chúng ta hãy làm điều này như là cái bước 1 của ngày đầu tiên trong việc chuẩn bị. Tính từ hôm nay, chỉ như chúng ta đã chuẩn bị từ lâu rồi, nhưng mà chúng ta hãy bắt đầu lại như vậy. Và cái câu kinh thánh trong Thi Thiên 119 câu 15 này thực sự rất tốt. Tôi sẽ suy gẫm về các mạng lệnh của Chúa. Không chỉ đọc mà suy gẫm. Tôi phải ăn năn với Chúa, tại vì tôi đọc kinh thánh thường quá nhanh. Trong cái buổi tĩnh nguyện buổi sáng thì tôi nhớ về những điều gì tôi đã cầu nguyện, đã đọc. Trong bao lâu thì tôi quên. Chỉ có khoảng một tiếng sau thôi là tôi không còn nhớ gì cả. Thậm chí có lúc chỉ có 5 phút thôi. Và sau đó tôi không còn có thể trích dẫn lại những gì tôi đã vừa đọc ở trong buổi tĩnh nguyện buổi sáng của tôi. Nếu mà đọc như vậy thì không phải là suy gẫm, thì nó sẽ không có hiệu quả gì. Như vậy câu kinh thánh ông Thi Thiên này không có nói rằng tôi sẽ đọc các mạng lệnh của Chúa, mà nói rằng tôi sẽ suy gẫm về các mạng lệnh của Chúa. Cái từ mà suy gẫm ở đây á, ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là cầu nguyện, thông công với Chúa, nói và hát. Đó là cách chúng ta phải đọc kinh thánh như vậy. Phải cầu nguyện, tương giao với Chúa, nói với Chúa và hát. Thật là tốt để chúng ta tương giao với Chúa. Tôi đã hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, một cái cuộc sống thánh khiết, một cái lối sống lánh thánh khiết là như thế nào? Trong cái cuộc sống của con thì cái chỗ nào mà không có thánh khiết? Làm thế nào mà con có thể sống thánh khiết được? Chúng ta hãy nói với Chúa về câu kinh thánh này như vậy đó, và hãy suy gẫm nó. Rồi câu 16 của Thi Thiên 115. Câu 15: và chú tâm vào đường lối của Ngài. Chúng ta phải đọc lời Chúa, hãy xem xét với và chú tâm vào nó, có sự thưởng thức, có sự tôn trọng và hoàn toàn chú ý và xem xét kỹ lưỡng lời Chúa. Giống như là khi anh em quan sát một cái bức tranh và anh em bị ấn tượng về nó từng phần một, chúng ta hãy để lời của Chúa khắc ghi trong lòng của chúng ta, gây ấn tượng với chúng ta. Như vậy thì mới nó sẽ có tác động, có hiệu quả. Con sẽ suy gẫm các mệnh lệnh của Chúa và chú tâm vào các đường lối của Ngài. Câu 16: tôi ưa thích, tôi thưởng thức luật lệ của Chúa và sẽ chẳng quên lời của Chúa. Nếu chúng ta đọc lời Chúa như vậy đó, anh em hãy dành 10 phút để đọc câu kinh thánh này. Hãy đọc nó trước mặt Đức Chúa Trời và nói với Ngài về câu đó. Hãy đọc mà hãy dùng tới tâm trí của anh em. Hãy thực sự dùng tâm trí của anh em, chứ đừng có bỏ qua tâm trí của mình. Anh em hãy cố gắng một chút để đọc câu kinh thánh này. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy làm thế nào con có thể kinh nghiệm được như vậy, một cái cuộc sống thánh khiết và tinh kính là như thế nào. Khi anh em đóng kinh thánh lại, hãy để câu nếu mà anh em làm như vậy thì cái lời Chúa trong câu kinh thánh này sẽ được khắc ghi thêm một chút xíu vào trong lòng của anh em, và nó sẽ ở trong anh em và sẽ cùng đi với anh em luôn trong cả ngày. Như vậy lời Chúa sẽ giúp, sẽ cứu chúng ta, sẽ thánh hóa chúng ta, sẽ đổ mới tâm trí của chúng ta, đổ mới suy nghĩ của chúng ta. Sự thánh khiết bắt đầu ở trong đầu của chúng ta. Kinh nghiệm của anh em là gì? Theo anh em thì chỗ nào là khó khăn nhất để được thánh khiết ở trên này, trong đầu chúng ta? các suy nghĩ của chúng ta thì rất dễ bị ô uế rất là nhanh. Thực ra sự thánh khiết này, sự thánh hóa này có liên quan trực tiếp tới chức tế lễ. Cho nên chúng ta hãy xem xét một số điều về chức tế lễ. Ở trong Xuất Ê-díp-tô ký 28 câu 36 thì thầy tế lễ có mang một cái thẻ ở trên trán, cái thẻ ở ngay trước trán luôn. Và ở trên đó có một cái dòng chữ được khắc ở trên đó, chứ không phải là được dán băng keo lên, mà chữ gì? Chữ đó là thánh cho Chúa. Cái dòng chữ đó được khắc lên trên cái bảng, trên cái thẻ đó, chứ không phải là chỉ một cái câu được dán băng keo lên. Nếu mà tôi dán băng keo lên thì chỉ giữ được bao lâu? Chỉ có một giây thôi. Dán băng keo thì rất là nhanh, nhưng mà để gỡ cái băng keo ra thì cũng chỉ cần có một giây thôi. Thì thường như vậy đó, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta chỉ đọc lướt qua một lần, rồi cầu nguyện sơ, rồi sau 3 phút rồi đọc lại câu Kinh Thánh kế tiếp. Nếu mà đọc lướt qua như vậy thì nó chỉ là giống như là dán băng keo lên vậy. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đến với Chúa, con cầu nguyện với Ngài và cái câu Kinh Thánh của trong sách Phi-rơ. Hãy để Chúa khắc ghi cái câu Kinh Thánh đó vào trong lòng của anh em. Nếu không á, thì chỉ có anh em chỉ có, nếu anh em chỉ đọc lướt qua thôi thì nó chỉ giống dán băng keo. Rồi vài phút sau anh em đi làm hay là bận rộn với con cái, cuối cùng lại quên tất cả, chẳng có gì còn lại cả. Nó màu tàn biến giống như là cái miếng băng keo này. Nhưng mà cái thẻ bằng vàng ở trước trán của thầy tế lễ thì cái dòng chữ đó được khắc ghi lên. Nếu mà đã từng khắc lên cái miếng kim loại làm cái con dấu gì đó thì nó không có nhanh. Nếu anh em muốn khắc một cái chữ lên một cái miếng kim loại thì anh em phải để cái khuôn chữ lên đó, rồi nhìn xem coi nó có ngay ngắn chưa, rồi anh em dùng búa để đập. Chỉ một cái chữ thôi là tốn 5 phút rồi. Còn cái chữ thứ hai, để khắc cái chữ thứ hai lên, thậm chí còn cần lâu hơn một chút xíu. Tại vì cái chữ đó phải ngang với cái chữ đầu tiên. Tôi đã từng khắc hai cái chữ lên kim loại, chỉ có hai cái chữ thôi mà tôi đã cần 10 phút rồi. Thế cái gì ở trên cái thẻ ở trước trán của thầy tế lễ? Thánh khiết cho Chúa. Anh em suy nghĩ xem, để khắc cái chữ đó, nguyên cái câu đó lên thì cần bao lâu? Cho dù anh em có nhiều kinh nghiệm, anh em mới cần vài phút. Tại sao tôi nói như vậy? Chúng ta hãy đọc cái câu Kinh Thánh Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 11 này. Hãy đọc thực sự, suy gẫm nó, vừa đọc vừa cầu nguyện, cho đến khi anh em không thể nào quên nó được. Nếu mà anh em nằm ở trên giường, anh em nghĩ điều gì? Anh em là người như thế nào ở trong lối sống thánh khiết và tinh kính? Chúa ơi, làm thế nào như vậy được? Anh em hãy nói với Chúa, hãy hỏi Ngài về câu Kinh Thánh đó. Nếu anh em làm như vậy khi anh em nằm trên giường, thì đó thì anh em đang ở trên một cái con đường tốt nhất để chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa rồi. Nếu như vậy á, thì ở trong suy nghĩ của anh em đã sự thánh hóa đã xảy ra rồi, đang xảy ra. Anh em sẽ kinh nghiệm được một phần của cái thẻ bằng vàng ở trước trán của thầy tế lễ. Anh em có muốn được thánh hóa hay không? Nếu muốn, anh em hãy làm. Đừng có nghĩ đến và xem xét nhiều về vấn đề của chúng ta, về sự thiếu sót, về sự thất bại, về những gì chúng ta đã làm cả ngày. Và anh em hãy suy gẫm về Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 11. Anh em hãy dán câu Kinh Thánh đó lên tường của anh em, để trên chỗ bàn ghế salon. Khi mà anh em hãy thức dậy cùng với câu Kinh Thánh đó, hãy cầu nguyện trong buổi tĩnh nguyện buổi sáng hay là buổi tĩnh nguyện buổi tối trước khi ngủ. Anh em hãy bận rộn để đọc câu Kinh Thánh này, hãy chú tâm vào nó, hãy thưởng thức nó, hãy đọc nó với sự tôn trọng, và hãy nói với Chúa về nó, và hỏi Chúa là làm như vậy như thế nào. Hỏi Chúa là làm thế nào mà con có thể sống cuộc sống thánh khiết được? Làm thế nào điều đó có thể xảy ra trong cái lúc con làm việc được? Làm thế nào mà sống có thể sống thánh khiết với khi mà chăm sóc con cái được? Anh em phải hỏi Chúa. Anh em phải dùng trí óc của anh em, hãy sử dụng tâm trí của anh em, hãy sử dụng tâm linh của anh em, hãy sử dụng đức tin của anh em. Đó là lý do ở đây ghi là suy gẫm, hãy để thánh linh ghi chép lời đó vào trong lòng của anh em. Côrintô nhì đoạn 3 câu 3 nói rằng thánh linh không phải viết trên bảng đá nhưng viết trên bảng thịt, tức là trên lòng của anh em. Cái chữ viết ở đây thực ra là khắc ghi. Sau khi khắc ghi thì nó thực sự nằm ở trong lòng. Và chỉ sau một giây thì anh em không thể nào bỏ nó đi được. Là nó nằm ở trong lòng của anh em. Ngợi khen Chúa. Đó chính là chức tế lễ thánh. Chúng ta hãy để Chúa khắc ghi thật là nhiều ở trên trán của chúng ta. Một cái lối sống thánh. Sự thánh khiết. Amen. Nếu anh em làm như vậy thì anh em sẽ có, anh em luyện tập như vậy thì anh em sẽ có sự thưởng thức. Chính vì vậy chúng ta hãy thực sự làm như vậy đó. Bây giờ chúng ta có thời gian để chúng ta luyện tập. Lời khen Chúa, chúng ta hãy luyện tập. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ được chúc phước ở trong cái đời sống thuộc linh của mình và trong chức tế lễ. Amen. Ở trên đây là một số hình ảnh về lều tạm. Chức tế lễ có thực sự có liên quan rất nhiều đến nơi thánh. Đây là cái hình vẽ lều tạm được mô tả ở trong suốt Ê-tô ký. Có cái lều tạm và có cái bức màn che ở chỗ cửa lều tạm. Đó là bức màn che ở ngoài cái hàng rào xung quanh lều tạm. Rồi nếu anh em đi vào đó thì sẽ thấy một cái bàn thờ của lễ thiêu. Tôi kế đó là một cái bể rửa mặt, bể nước bằng đồng. Kế đến là cái lều tạm. Ở cái phần đầu của lều tạm đã có cái chân đèn vàng, có cái bàn để bánh trần thiết, rồi có cái bàn, có bàn thờ dân hương. Rồi trong cái nơi thánh, nơi chí thánh thì có hòm giao ước. Và cả cái hình này nói đến cái con đường của sự thánh hóa. Anh em cần phải ý thức được rằng cái hình về cái đền tạm trong sách Ê-tô ký này và cả chức tế lễ thánh mô tả cái con đường của sự thánh hóa. Tại sao? Tại vì nếu anh em đi vào trong cái nơi này thì nó tên gì? Là nơi chí thánh, cái nơi thánh nhất. Ở bên ngoài, ở bên ngoài cái hàng rào của cái khu vực bên ngoài hàng rào của cái sân đền tạm chính là nói đến thế gian. Ở trong cái sân đền tạm thì nói tới tôn giáo. Còn ở trong này là nơi chí thánh. Có nghĩa rằng cái đền tạm này chúng ta biết cái con đường chúng ta đi từ bên ngoài, từ ngoài thế gian của tôn giáo đi vào trong nơi chí thánh. Đó chính là con đường mà mỗi thầy tế lễ mỗi ngày phải đi. Chúng ta phải luyện tập. Luyện tập là cái việc mỗi ngày. Sự thánh hóa cũng là một cái việc mỗi ngày. Đó là một cái lối sống thánh khiết. Tiếc rằng trong kinh nghiệm của chúng ta thì trong kinh nghiệm của tôi thì tôi khi tôi tỉnh nguyện buổi sáng thì cái độ thánh khiết của tôi ở trên, nhưng mà ngày càng kéo dài thì cái độ thánh khiết nó ngày càng xuống dần. Nếu mà dành thời gian cho Chúa trong ngày thì cái sự thánh khiết lên được, rồi sau đó nó tăng lên rồi sau đó lúc nào đó nó lại hạ xuống. Nhưng mà Führer cho chúng ta biết rằng đó, chúng ta phải sống thánh khiết, có một cái lối sống thánh. Chúng ta phải biết rằng cái mục tiêu của chúng ta là sự thánh khiết. Cho nên anh em đừng có nghi ngờ mà hãy tin Chúa. Chúng ta hãy cùng phải sống thánh khiết cùng với Chúa. Nếu chúng ta sống trước mặt Chúa thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ được thánh hóa nhiều hơn nữa. Và Chúa đã ban cho chúng ta cái con đường để chúng ta có thể đi vào đó được. Và điều đầu tiên chúng ta cần để chúng ta có thể đi vào nơi chí thánh được chính là cái bàn thờ của Lệ Thiêu ở đằng trước này. Cái bàn thờ của Lệ Thiêu này đã đến huyết của Chúa. Nếu không có huyết của Chúa thì không ai có thể sống thánh khiết được. Nếu chúng ta không có rửa sạch mình, không có thanh tẩy mình và nhận sự tha thứ tội lỗi và dùng tới huyết của Chúa. Huyết của Chúa lúc nào cũng liên quan tới sự ăn năn, thật sự ăn năn. Khi chúng ta phạm tội thì chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình. Khi chúng ta phạm tội thì chúng ta đừng có xem nhẹ cái tội lỗi đó. Thì chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã phạm tội, con ăn năn. Thư Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9 nói rằng hãy xưng nhận tội lỗi của mình. Và điều đó sẽ rửa sạch lương tâm của chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Thật là tốt đẹp nếu mà mỗi ngày chúng ta dùng huyết của Chúa, dùng lấy huyết của Chúa và chúng ta ăn năn. Qua đó lương tâm sẽ được, thậm chí sẽ được rửa sạch hoàn toàn. Hebrews 10 nói như vậy. Cái sự rửa sạch lương tâm này vẫn chưa đủ cho cái sự thánh hóa hoàn toàn. Chúng ta cần cái bể nước bằng đồng. Ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký 30 từ câu 17 tới câu 21. Cái bể nước bằng đồng này có một cái quy định dành cho thầy tế lễ. Mỗi thầy tế lễ bắt buộc phải đi ngang qua các bạn bể nước bằng đồng này. Bắt buộc. Tôi đọc Xuất Ê Díp Tô Ký 4 đoạn 40 câu 30. Ông đặt cái bông rửa ở giữa cái lều hội kiến và bàn thờ, rồi đổ nước vào để tẩy rửa. Mô-xê, câu 31, Mô-xê, A-rôn và các con trai của A-rôn rửa tay chân tại đó. Chúng ta thực sự cần một sự tẩy rửa sâu sắc hơn, sâu hơn cả huyết của Chúa nữa. Câu 32, khi vào lều hội kiến cũng như khi đến gần bàn thờ, họ đều rửa mình đúng như lời Giê-hô-va Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Môi-se. Có nghĩa rằng mỗi khi chúng ta vào đền tạm để gặp Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng cần có sự tẩy rửa này. Họ phải tẩy rửa ở cái bồn, ở bể nước này mỗi khi mà họ vào đền tạm hay đến bàn thờ. Nếu mà họ không làm thì họ sẽ chết. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Cái nhiệm vụ tẩy rửa, họ phải làm như vậy. Và điều này chúng ta biết rằng đó là một cái việc mỗi ngày. Mỗi ngày phải thực sự tẩy rửa mình, thanh tẩy mình, rồi đến với Chúa trong đền tạm. Cái điều đặc biệt ở cái bồn rửa này thì nó như là một cái gương vậy. Xuất Ê-díp Tô Ký 38 câu 8 nói rằng cái bồn rửa này được làm từ tấm gương soi của những người phụ nữ. Sự tương giao của chúng ta với Chúa như thế nào? Chúa cho chúng ta thấy ở trong gương của Ngài như thế nào? Khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta nhận được bao nhiêu ánh sáng? Khi chúng ta tương giao với Chúa, nếu mà anh em đến với cái bồn rửa này, thì điều đầu tiên mà anh em thấy chính là anh em. Điều đầu tiên mà anh em thấy chính là những cái vết nhăn, vết ô uế của anh em. Đây là điều rất quan trọng. Nếu mà anh em không có nhận được ánh sáng về chính mình thì anh em không thể nào mà thánh hóa được. Đó là cái tình trạng mà tồi tệ nhất mà anh em có thể ngã. Anh em sống trong xác thịt, anh em sống trong tội lỗi, sống trong con người cũ. Nếu mà tình trạng của chúng ta như vậy, chúng ta làm cái gì đó, nhưng mà sống trong con người cũ, sống trong xác thịt, sống trong tội lỗi mà không có biết gì cả, không để ý gì cả, không ý thức gì về tình trạng của mình, thì đó thật là một cái tình trạng tồi tệ. Nếu như vậy thì không thể nào mà tiến lên trong cái sự thánh hóa được. Nếu mà người khác nói với anh em rằng hãy ăn năn như vậy thì sống như vậy không có tốt, anh em sẽ trả lời rằng: tại sao anh là gì mà nói với tôi như vậy? Đừng có nói với tôi kiểu đó. Người ta càng nói với anh em thì anh em càng bị khó chịu. Nếu như vậy thì làm sao mà thánh hóa được? Không thể nào mà trải nghiệm được sự thánh hóa tiếp tục nữa. Nếu vậy tôi không biết làm thế nào nữa. Người ta phải đến với cái bồn rửa này. Nhưng nếu mà anh em để ý rằng anh em có vết bẩn có tội lỗi, thiếu sót, thì đó là một cái tin tốt. Hallelujah. Như vậy anh em sẽ đang con trên đường của sự thánh hóa thật tốt. Tại vì lúc đó anh em đến được với cái bồn rửa này. Vì lúc đó anh em là một cái người không có nghĩ rằng mình ổn. Lúc đó anh em thấy là một cái người thấy rằng Chúa ơi, con cần Chúa. Chúa ơi, xin ban cho con ánh sáng mỗi ngày. Ánh sáng về chính con. Ánh sáng về chính bản thân. Tôi có đọc về một người phụ nữ thuộc linh. Một người thực sự đã từng rất là trưởng thành ở trong đức tin. Chị đã từng giúp đỡ Westmoney để tiến lên ở trong đức tin. Chị đã tiến lên rất là tốt với Chúa. Và một trong những lời cầu nguyện chính của chị là Chúa ơi, xin ban cho con ánh sáng không giới hạn, cái nhìn không giới hạn về chính con. Đây là điều rất là lành mạnh. Không phải là để người ta phán xét rủa xả chính mình, nhưng mà người ta nhìn vào chính mình ở trong một cái gương. Và điều tốt ở đây là ở trong cái gương này cũng có nước rửa nữa. Vì đó là cái bồn rửa. Chúa thật là khôn ngoan. Cũng giống như tất cả chúng ta ở nhà. Anh em không chỉ có một cái gương ở trong bồn tắm, ở trong phòng tắm, mà anh em cũng có nước nữa. Thì Chúa cũng làm như vậy thôi. Chúa đã cho làm một cái bồn rửa giống như cái gương vậy. Qua đó chúng ta có thể thấy được những gì mà ngày hôm nay chúng ta chưa được rửa sạch ở trong cái cuộc sống của chúng ta, trong đời sống hàng ngày, như là cách chúng ta sống, như cách chúng ta bước đi, tất cả đều liên quan tới cái đời sống của chúng ta, cái lối sống của chúng ta. Chúng ta có một cái con đường để chúng ta tẩy rửa mình. Lời khen Chúa, như vậy không có tuyệt sao? Chúng ta không có chỉ nhìn vào một cái gương mà chúng ta nhìn vào một cái bồn rửa, một cái bể nước. Ở trong Ephesos chương 5 có nói về một cái bể nước. Thật là tốt để chúng ta được tắm ở trong bể nước này và suy gẫm. Ephesos 5 câu 25, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình. Như Đấng Christ đã yêu hội thánh, đã phó chính mình vì hội thánh. Đây chính là bàn thờ của lễ thiêu. Chúa đã dâng chính mình trên thập giá để thánh hóa hội thánh. Và như thế nào? Bằng cách tẩy rửa hội thánh bởi bể nước ở trong lời Chúa. Đó chính là cái bồn rửa này. Cái bể nước ở trong lời Chúa. Đây là một sự tẩy rửa mà đậm mà sâu sắc hơn. Một cái sự tẩy rửa của suy nghĩ chúng ta, của tâm hồn chúng ta. Không phải suy nghĩ của chúng ta, tư tưởng chúng ta cũng cần được rửa sạch thường xuyên, phải không? Chúng ta làm như thế nào chúng ta rửa chính mình ở trong lời Chúa? Đâu thể nào mà tắm quá nhanh được, phải không? Nếu mà anh em tắm cho con của mình, thì nó đâu có như là rửa tay đâu. Mà nó cần phải một chút thời gian. Thì cũng như vậy, Chúa yêu hội thánh. Vì Chúa yêu hội thánh nên Chúa đã chuẩn bị cả nguyên cái con đường của sự thánh hóa, của sự nên thánh. Thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy đi con đường này mỗi ngày và luyện tập. Câu 27, để tỏ ra một hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy. Đây là cái phần đầu tiên. Nếu mà anh em rửa chính mình ở trong lời của Chúa thì vết dơ nó sẽ mất đi. Rất là tốt, phải khen Chúa. Cái vết dơ đó nó sẽ mất đi khỏi lòng của chúng ta, khỏi suy nghĩ của chúng ta, khỏi cảm xúc của chúng ta, khỏi ước muốn của chúng ta. Chúng ta cần một cái sự tẩy rửa sâu ở trong tâm hồn của chúng ta. Nhưng mà đó là phần đầu tiên. Và phần thứ hai là để hội thánh được thánh khiết và không có tì vết ở trước mặt Ngài. Có nghĩa rằng Chúa cũng tác động vào. Điều đó thật là tốt. Nếu mà chúng ta học để tắm ở trong cái bể nước của lời Chúa, một mặt anh em sẽ được sạch khỏi vết dơ sự ô uế và khỏi sự chết, khỏi tội lỗi và khỏi sự chết. Nhưng mà khác, Đấng Christ sẽ được gia tăng ở trong chúng ta. Đó chính là sự thánh hóa. Sự thánh hóa có hai bước. Bước đầu tiên là bỏ những cái điều cũ kỹ. Sự thánh hóa chỉ có hai bước luôn lặp đi lặp lại. Đầu tiên là phải bỏ cái sự dơ bẩn đi. Và thứ hai là thêm Đấng Christ vào. Chỉ có hai bước. Thật là tuyệt vời. Chúa không chỉ lấy cái điều cũ kỹ đi, mà Ngài thêm chính Ngài vào đó, vào trong chúng ta. Chúng ta hãy làm như vậy, luyện tập như vậy mỗi ngày. Đó là một cái sự luyện tập. Trong mỗi việc luyện tập, khi mà anh em bắt đầu, thì đầu tiên em cảm thấy không thấy khó khăn, không làm được. Tôi nhớ lại khi mà tôi cách đây 26 năm, bắt đầu mỗi ngày tỉnh nguyện, cầu nguyện với Chúa buổi sáng. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng không biết là như vậy nó có ích lợi gì cho tôi không. Nhưng mà cảm tạ Chúa, chúng tôi đã khích lệ lẫn nhau để có thể làm được liên tục. Chúng ta học để tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta học để thực hành cái chức tế lễ này. Chúng ta học để dùng huyết của Chúa để ăn năn. Chúng ta học để rửa chính mình ở cái bồn rửa này. Để sạch khỏi mọi sự vết dơ bẩn. Và để chúng ta có thêm được Đấng Christ. Mỗi cái việc thực hành mỗi ngày, chúng ta học được nhiều hơn một chút. Cái điều quan trọng nhất là hãy kiên nhẫn làm mỗi ngày. Đừng có bỏ cuộc. Hãy bắt đầu với một bước nhỏ. Và hãy tiếp tục. Nếu mà anh em nói rằng anh em không thể nào mà tỉnh nguyện, cầu nguyện mỗi buổi sáng sớm được nửa tiếng, thì anh em hãy làm 5 phút thôi. 5 phút nhưng mà hãy làm thường xuyên. Hãy tẩy rửa chính anh em. Hãy tiến lên như là một thầy tế lễ của Chúa vậy. Và như vậy rất là tốt. Và ở đây vẫn còn cái điều gì đó rất quý giá. Đó chính là những cái bánh thánh. Trong Kinh Thánh tiếng Việt dịch là bánh trần thiết. Mà thật ra đó chỉ là cái bánh trưng bày, bánh để xem. Ở trong nơi thánh có một cái bàn để 12 cái bánh. Những cái bánh này là thánh khiết. Mỗi tuần người ta phải để vào đó. Bánh này mà mới được làm. Và khi nào người ta ăn những cái bánh này, không phải vào ngày đầu tiên và sau 7 ngày, vào ngày thứ 7. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời thử nghiệm những cái bánh này cả 7 ngày ở trước mặt Ngài. Ngài nhìn vào nó. Và sau đó cái thầy tế lễ mới ăn. Những cái thức ăn này rất là sạch và thánh khiết. Cả 7 ngày Đức Chúa Trời nhìn vào những cái bánh này, dùng mắt của Ngài để soi vào chúng, soi vào các thành phần bên trong. Sau đó thì các thầy tế lễ mới ăn. Câu hỏi rằng chúng ta nuôi dưỡng mình bằng cái gì trong ngày nay? Ngày nay chúng ta nuôi dưỡng mình bằng gì? Chúng ta thỉnh thoảng lại vô tâm với những gì mà chúng ta tiêu thụ. Chúng ta dùng điện thoại rồi xem cái gì ở đó. Chúng ta xem cái gì đó ở trên Internet. Nhưng mà chúng ta không có suy nghĩ rằng chúng ta là cái thầy tế lễ. Chúng ta tiêu thụ thông tin hay cái điều gì đó thỉnh thoảng chỉ vì chúng ta có hứng thú của chúng ta, vì cái sự tò mò. Thật là lạ khi mà chúng ta không có tiến bộ gì ở trong sự thánh hóa cả. Tại vì chúng ta đã vi phạm cái điều răn này. Chúng ta không có nuôi dưỡng mình bằng những cái bánh thánh này, những cái bánh trần thiết này, mà chúng ta nuôi dưỡng mình bằng những cái xác chết. Chúa cấm chúng ta ăn cái gì đó mà chết, hay là ăn cái con vật mà bị xé xác. Chúng ta nuôi dưỡng mình bằng những cái đồ uế, bằng thỉnh thoảng những cái con vật bò xác mà Chúa cấm. Ở đây tôi chỉ nói theo nghĩa thuộc linh thôi. Thật là ấn tượng về cái điều rằng là các ngươi phải thánh khiết, tại vì ta là thánh. Mà Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho dân của Ngài xuất hiện lần đầu tiên ở trong cùng chương nói về thức ăn trong Lê Vi Ký chương 11. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cho con cái chúng ta ăn những cái điều dơ bẩn, phải không? Mỗi khi mà tôi dẫn các con trai của tôi đi ăn bánh hamburger ở McDonald's thì vợ của tôi thường mắng tôi. Khi mà vợ tôi đi công tác thì tôi dẫn con tôi đi McDonald's. Thật sự ở đó như là có những điều không có tốt. Thức ăn nhanh không có tốt cho sức khỏe. Tại vì vợ của tôi muốn cái con cái ăn những cái gì đó tốt. Còn chúng ta là cái thầy tế lễ của Chúa, là một chức tế lễ thánh. Nên chúng ta ăn, chúng ta nuôi dưỡng mình bằng cái gì? Đó là cái điều mang tính quyết định. Đức Chúa Trời đã quy định một cái thức ăn đặc biệt cho các thầy tế lễ, cho chức tế lễ mà những người khác không có được ăn. Không ai được phép đi, không ai khác được phép ăn những cái bánh trần thiết, những cái bánh mà để ở trong ở trong đền tạm này. Chỉ có David mới được phép ăn thôi, chứ người khác ăn là bị chết liền. Cái điều răn là các ngươi phải thánh vì ta là thánh. Cái điều răn này nó có liên quan tới các những điều răn về thức ăn. Chúng ta hãy nghiêm túc tự hỏi mình. Cái việc mà tôi đang bận rộn ở đây có thực sự cần thiết hay không? Tôi có thực sự cần biết nó hay không? Nếu tôi chỉ cần đọc cái tựa đề của cái bài tin đó thì có đủ không? Hay là tôi phải đọc tới cái dòng cuối cùng của một cái bài tới 3 trang lần để tôi biết tôi có thực sự cần phải tốn nhiều thời gian cho nó hay không? Tôi có cần cái điều tốt nhất của cái sản phẩm tốt nhất không? Hay tôi chỉ cần, hay là một cái đồ tôi bị hư để cần mua lại nó là đủ rồi? Nếu mà tôi phải trả thêm 5 euro để mua cái vật gì đó thì như thế nào? Nếu chúng ta chỉ còn có 1 năm nữa thôi, chúng ta trả thêm chút xíu tiền, chúng ta cũng chẳng có nghèo. Có nhiều điều nó không có quan trọng. Cái điều mà chúng ta cần phải làm nhiều hơn chính là ăn những cái bánh trần thiết này. Ở trong Lê Vi Ký 1, Chúa nói rằng chúng ta không được ăn những cái đồ gớm ghiếc, những cái con vật bò xác. Ông muốn ăn những cái con không được đụng tới xác chết. Thế giới này toàn đầy những cái thứ đó, những cái bánh trần thiết này dành cho các thầy tế lễ. Nhưng mà có một cái điều kiện để ăn những cái bánh trần thiết này mà thầy tế lễ đã nhắc David ở trong Samuel thứ nhất đoạn 21 câu 4. Thầy tế lễ đáp cùng David rằng: trong tay ta không có bánh thường mà chỉ có bánh thánh mà thôi. Miễn là các tôi tớ của ông không có đến gần đàn bà. Có nghĩa rằng chỉ khi mà người ta tránh xa được sự ham mê, xác thịt, khỏi tội lỗi, có sự ham muốn, khỏi những cái ham muốn mà trong thế gian này, thì chúng ta mới nhận được những cái bánh này để ăn. Sau đó David trả lời rằng 2-3 ngày rồi, nên thân thể của những người này được thánh khiết. Chúng ta phải hiểu điều này một cách thuộc linh. Có nghĩa rằng chúng ta không thể nào mà từ cái sự dơ bẩn mà nhảy tới để bánh thánh được. Chúng ta cần một cái sự ăn năn, cần một cái sự tẩy rửa. Nhưng mà nếu chúng ta ăn những cái bánh này nhiều hơn thì chúng ta sẽ được thánh hóa nhiều hơn nữa, ngày càng nhiều hơn. Và điều này rất là quý giá. Tôi đọc Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 23. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an khiến anh em được nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm linh, tâm hồn và thân thể của anh em. Ở đây là bắt đầu với tâm linh. Sự thánh hóa bắt đầu với tâm linh. Và cả tâm thân thể chúng ta cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta không được phép làm gì với thân thể của mình cả, ngoài những gì mà Chúa muốn. Chúng ta là cái thầy tế lễ. Nguyện xin tâm linh, tâm hồn và thân thể của anh em được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến. Ngay cả thân thể chúng ta cũng phải được thánh hóa cho Chúa. Chúng ta có ý thức như vậy không? Hay chúng ta chỉ làm những cái gì mà chúng ta muốn làm thôi? Thân thể của chúng ta cũng phải được thánh hóa. Và còn một cái điểm nữa cũng quan trọng đối với sự nên thánh. cái sự thánh hóa ở đây không phải là cái việc riêng của mỗi người, và sự thánh hóa này có liên quan rất là nhiều với cái bàn thờ dân hương ở đây. Cái bàn thờ dân hương ở trong đền tạm là một khía cạnh của sự thánh hóa. Dân hương ở bàn thờ dân hương này chính là cầu nguyện. Tôi có thể nói từ kinh nghiệm của tôi rằng tôi luôn gặp khó khăn lớn với sự thánh hóa nếu mà tôi ngưng phục vụ ở cái bàn thờ dân hương này. Và đó là kinh nghiệm của tôi. Bàn thờ dân hương này là gì vậy? Đó là cái sự cầu nguyện thuộc linh, cái sự cầu nguyện cho chương trình của Đức Chúa Trời. Đó chính là bàn thờ dân hương. Nhưng đó không chỉ là một cái là sự cầu nguyện, mà một cái sự cầu nguyện thuộc linh. Phaolô đã nhắc, đã nói ở trong Ephesos 6 rằng hãy cầu nguyện trong tất cả mọi lúc ở trong linh. Nếu mà tôi đến đây chỉ do tôi thôi, chỉ do bản thân của tôi thôi, và sao lãng tới bàn thờ dân, phục vụ bàn thờ dân hương này, thì tôi sẽ không có dành nhiều thời gian ở trong nơi thánh. Đó là kinh nghiệm của tôi. Nếu mà không có sự phục vụ ở bàn thờ dân hương thì tôi sẽ không có dùng thời gian nhiều ở trong nơi thánh. Nhưng mà người ta dùng nhiều thời gian ở trong nơi thánh khi mà người ta phục vụ ở bàn thờ dân hương cho chương trình của Đức Chúa Trời. Và đó chính là làm cho điều làm cho thầy tế lễ. Nếu mà một thầy tế lễ được rửa sạch hoàn toàn, rồi được ăn bởi cái bánh trần thiết này, sau đó thầy tế lễ phục vụ ở bàn thờ dân hương này, cái bàn thờ dân hương này ở trong nơi thánh này, Kinh Thánh nói là nó là, thậm chí nó là rất thánh nữa. Lời Chúa nói như vậy, không chỉ thánh khiết mà rất thánh khiết. Có nghĩa là gì? Nếu mà anh em chạm vào nó, nếu anh em làm những gì liên quan với bàn thờ dân hương này, thì anh em sẽ như thế nào? Thì anh em sẽ được thánh hóa. Anh em càng đụng vào đó, càng phục vụ đó, thì anh em sẽ càng được thánh hóa. Và bây giờ chúng ta còn ít thời gian thôi. Mỗi ngày chúng ta cần phải luyện tập để đến với cái bàn thờ dân hương này và chiến đấu ở trong linh và cầu nguyện cho dân của Đức Chúa Trời. Và bàn thờ dân hương này có 4 cái sừng, nói lên cái quyền, cái sức mạnh, cái quyền năng đến từ bàn thờ. Chúng ta hãy đến với bàn thờ dân hương này và chúng ta sẽ được thánh hóa ngày càng nhiều hơn nữa. Và chương trình của Đức Chúa Trời sẽ được thấm vào trong toàn bộ con người của chúng ta. Chúng ta đừng có ta thán, kiện cáo, khóc lóc vì hội thánh ở chỗ chúng ta không có tiến lên. Đừng có càm ràm, mà chúng ta hãy đến với cái bàn thờ dân hương này. Bàn thờ dân hương có 4 cái sừng này. Nếu mà nó không có tác dụng thì anh em phải nói với Đức Chúa Trời rằng hãy bỏ tất cả những cái sừng của cái bàn thờ này đi, vì nó không có tác dụng. Thật không thể nào được. Có lẽ chúng ta cầu nguyện, nhưng mà không phải cầu nguyện trong ở trước bàn thờ dân hương này. Chúng ta phải nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn cầu nguyện ở đây, cầu nguyện ở chỗ bàn thờ dân hương. Con muốn cầu nguyện ở trong đức tin, ở trong quyền năng, ở trong thánh linh. Cầu nguyện trong trường hiệp một với Chúa. Chúng ta cần như vậy. Nếu mà toàn bộ chức tế lễ thánh phục vụ Chúa như vậy, thì Satan sẽ làm gì? Hắn không thể làm gì cả. Các sừng của chiên con sẽ đánh bại hắn ở tất cả các nước ở trên thế giới này. Đó là lý do tại sao chiên con ở trong sách Khải Huyền có sừng tượng trưng cho sức mạnh. Cho dù chúng ta ở đâu, nếu mà chúng ta không có tiến lên, hoặc chỉ có tiến lên một chút thôi, thì cái bàn thờ dân hương này chính là chìa khóa. Và điều này thực sự liên quan với sự thánh khiết. Đó thực sự là sự chuẩn bị của chúng ta. Amen. Qua đó chúng ta chờ đợi Chúa tái lâm và thậm chí làm tăng tốc nó nữa, cho nó mau đến hơn nữa. Chúng ta làm như thế nào? Thông qua cái bàn thờ dân hương này và qua toàn bộ cái quá trình của sự thánh hóa, chúng ta càng gia tăng ở trong sự thánh khiết, thì cái sự phục vụ của chúng ta ở nơi bàn thờ dân hương này thì càng mạnh mẽ hơn nữa. Qua đó chúng ta có gánh nặng của chúng ta cho các thánh đồ mà càng mạnh hơn nữa. Tình yêu của chúng ta đối với các thánh đồ cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Vì thế Führer mới nói rằng hỡi anh em yêu dấu, hỡi những người yêu dấu, các thánh đồ lúc đó có trọn vẹn, có đáng yêu, có thực sự đáng yêu không? Mà đến nỗi Führer nói như vậy không? Họ có không bao giờ phạm lỗi không? Có phải ông nói rằng vì họ không bao giờ phạm lỗi nên ông mới yêu thương họ không? Chắc chắn là không phải vậy rồi. Nhưng mà đó không phải là cái điều kiện mà để người ta, tiêu chuẩn mà để người ta yêu các thánh đồ. Nhưng mà đó là tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Và tình yêu này yêu thương các thánh đồ. Thật là thảm thương nếu mà chúng ta cứ chỉ trích phê bình một cách phá hoại ở trong hội thánh. Thỉnh thoảng tôi bị sốc vì khi có điều gì đó không có giống như người ta nghĩ thì người ta bắt đầu mắng, rồi gọi điện thoại, rồi nhắn tin phàn nàn. Lúc đó tôi hơi tự hỏi rằng nếu như vậy thì tình yêu dành cho các anh em ở đâu? Ok, có lẽ video đó không có trọn vẹn. Nhưng mà có phải vì thế mà người ta mắng và nói rằng hãy ngưng liền đi, rồi bỏ nó đi? Tôi phải nói với Chúa rằng, Đức Chúa Trời ơi, điều gì xảy ra vậy? Nó không phải là phản ứng của chúng ta khi mà chúng ta phục vụ trên bàn thờ dân hương. Có ai phục vụ trọn vẹn chưa? Đáng lẽ họ phải vui mừng vì có những anh em và những chị em đã hy sinh phục vụ Chúa, thay vì họ mắng và nói rằng điều tôi không thích điều này ở video và tôi không thích điều kia ở trên trang web và cái bài này tôi không có thích. Như vậy thì chắc chắn anh em không có ở bàn thờ dân hương này mà ở đâu đó ngoài. Bảo đảm đó không phải là thái độ của chức tứ lễ thánh. Chúng ta phải ăn năn vì chúng ta thiếu sự sống. Sứ đồ Giăng nói rằng chúng ta ở trong sự chết vì chúng ta không có yêu các anh em. Nhất là những người mà phục vụ nhiều thì sẽ bị chỉ trích phê bình nhiều. Tại sao? Tại vì người ta thấy họ làm gì? Không làm gì cả, hầu như không làm gì cả, chỉ làm một chút xíu thôi. Chỉ làm những gì mà chút xíu như tôi nghĩ thôi, nhưng mà người ta phê bình họ ngày và đêm. Nếu mà tôi làm như vậy thì đó là cái sự thiệt hại cho chính tôi và thiệt hại cho hội thánh. Chúng ta hãy ngưng điều này đi và cũng ngưng chỉ trích hội thánh khác đi. Đừng có nói đó không có tốt. Mà tốt hơn là chúng ta hãy quỳ gối và cầu nguyện và nài xin với Chúa. Đó là cái thái độ cần thiết cho chúng ta. Ở trong Daniel chương 9 thì dân Đức Chúa Trời có trọn vẹn không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà Daniel không có kiện cáo họ, mà ông nói rằng chúng con đã phạm tội. Bàn thờ dân hương này chắc chắn liên quan tới sự trọn vẹn và sự thánh hóa hoàn toàn. Ở trong Thánh Huyền 8, trước khi mà cái thời gian cuối cùng bắt đầu, thì người ta thấy điều gì? Thấy các người đắc thắng bận rộn với điều gì? Họ trước bàn thờ dân hương. Có nghĩa là tất cả các những người đắc thắng đều có mặt ở đó. Nếu mà chúng ta muốn trở thành người đắc thắng thì chúng ta phải bây giờ bắt đầu thực sự cắm lều ở đó, ở trước bàn thờ dân hương. Ta phải nói rằng Chúa ơi, con muốn ở đó. Điều đó sẽ làm trọn vẹn chương trình của Đức Chúa Trời. Đừng có ta tháng kiện cáo và mắng lẫn nhau. những điều đó chỉ có phá vỡ thôi. Thực sự chúng ta cần phải sự kính sợ Chúa và thực hiện cái sự phục vụ tuyệt vời này ở trước bàn thờ dân hương. Chúng ta, nếu chúng ta thấy toàn bộ cái con đường ở đây, chúng ta có một con đường. Cái con đường này, đó là một cái điều mầu nhiệm là con đường này sẽ mang chúng ta đến, đi vào nơi chí thánh. Ở trong Hebrew chương 9 cho biết rằng cái bàn thờ dân hương này sẽ mang chúng ta vào nơi chí thánh. Đó là một điều mầu nhiệm. Hebrew chương 9 câu 3 và câu 4 nói cái bàn thờ này sẽ mang chúng ta vào nơi chí thánh. Thật là tuyệt vời. Tại sao? Chúng ta hãy mỗi ngày luyện tập thực hiện chức tế lễ này. Vì thế, đó là một cái vương quốc, những thầy tế lễ. Và chức tế lễ này sẽ mang chúng ta đi vào vương quốc của Chúa. Tại sao chúng ta phải thánh khiết? Thì sự phán xét sẽ đến cho đối với tất cả những kẻ ác độc, không có luật pháp và ô uế. Dĩ nhiên là nếu mà tôi không có như thế gian này, một điều gì sẽ xảy ra với tôi? Tôi sẽ bị cùng phán xét chung với thế giới này. Nếu mà chúng ta tin rằng tôi là một cái cơ đốc nhân, một sống theo thế gian và sẽ không có bị phán xét. Nếu mà tin như vậy á, thật là nhảm nhí. Tức là tự lừa dối mình. Nếu mà ngày nay tôi không có tự phán xét tôi ở trong xác thịt, không tự phán xét mình trong lối sống của mình, thì Côrintô thứ nhất đoạn 11 cho biết chúng ta sẽ cùng bị phán xét với chung với thế giới này. Nên chúng ta hãy đón nhận tất cả những sự xử phạt của Chúa với lòng biết ơn. Tôi cảm ơn Chúa tại vì trong những tuần trước Chúa đã xử phạt tôi rất nhiều. Thậm chí tôi còn cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin Chúa hãy xử phạt con nhiều như Chúa muốn. Cái điều quan trọng rằng chúng con có thể đi vào vương quốc được. Nên Chúa hãy xử lý tất cả mọi lỗi lầm, mọi thiếu sót, sự cứng lòng, sự kiêu ngạo và tất cả những thứ khác ở trong con. Thà bị Chúa quýnh để có thể đi vào vương quốc của Chúa, còn hơn là phải hứng chịu lửa từ trời và ở trong sự phán xét của Chúa. Phải không? Anh em muốn gì? Mọi người đều biết rằng tất cả sẽ bị thiêu đốt, sẽ bị tiêu tán. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời phán xét rất công bằng. Cái thế giới này đầy dẫy những điều xấu xa. Anh em không thể nào mà rửa nó bằng nước được. Cho nên phải dùng tới lửa thôi. Khi có cái điều gì đó dơ bẩn, ô uế, thì cái chất tẩy rửa luôn luôn hoạt động, đó chính là lửa. Không có gì chịu được lửa cả. Chỉ có mấy con sâu mới không có chết ở trong lửa. Chúa nói như vậy về địa ngục. Ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 13 nói rằng vả theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Nhưng mà chúng ta đi vào đó như thế nào? Chỉ bởi sự phán xét thôi. Có nghĩa là ngày nay chúng ta cần sự phán xét của Chúa cho chính chúng ta. Nếu mà có ai nói rằng điều gì đó xảy ra với chúng ta tại vì chúng ta có lỗi, hay là có điều gì đó xảy ra, gì đó nói với chúng ta, cho dù điều gì xảy ra, chúng ta đừng có bỏ mất cái cơ hội để tiếp nhận sự phán xét đến với chúng ta. Hay có chuyện nào không vui xảy ra, ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa tại vì Chúa đã làm như vậy đối với con, đã nhạo báng con. Bây giờ con có thể, nếu như vậy thì tôi có thể tiếp nhận, tôi được Chúa phán xét tôi và tôi phải bỏ cái sự chống lại sự nhạo báng đó, sự phản chống lại sự nhạo báng đó. Như vậy thì là tuyệt vời. Câu 14 trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em hãy trông đợi những sự đó, phải làm hết sức mình, hãy chăm chỉ hết sức là do Chúa thấy anh em ăn ở bình an, không dấu vết, không chỗ trách trượt. Đó chính là lễ hòa giải. Trong bản dịch nói rằng ăn ở bình an ở trước Chúa, có nghĩa rằng bây giờ là thời gian để thực sự được hòa giải hoàn toàn với Đức Chúa Trời, chối bỏ tâm hồn của mình và giữ lễ hòa giải và sống trong sự bình an. Chúng ta phải chú ý sự kiên nhẫn của Chúa để cứu rỗi chúng ta, và đừng có để bị cuốn trôi theo cái sự sai lạc của những sự của sự vô luật pháp. Câu 17: Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước. Chúng ta thực sự đã được biết trước. Đa số mọi người không có biết, nhưng mà chúng ta đã được biết trước. Câu 17: Vậy hãy thận trọng để anh em cũng bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ vô luật pháp đó. Ví dụ nếu mà anh em trong lúc mà học đại học bị đuổi ra khỏi trường ở trong học kỳ đầu tiên, thì anh em sẽ không có bị mất nhiều thời gian, anh em có thể làm điều khác. Nhưng mà nếu mà anh em thi rớt cái kỳ thi cuối cùng sau 6 năm học đại học, thì toàn bộ cái công trình học đại học của anh em vô nghĩa. Anh em khóc. Tôi đã trải nghiệm điều này với một người bạn của tôi. Bạn của tôi đã bị rớt như vậy đó. Điều đó thật là cay đắng và nó có thể xảy ra. Trong thời gian qua, một số người đã bỏ đi. Tôi thực sự rất bị sốc. Tại sao người anh em này có thể bỏ đi được? Tại sao người chị em này có thể bỏ đi được? Rất có thể chúng ta đang sống trong 7 năm cuối cùng rồi mà anh em đó bỏ đi. Đó thực sự là một cái khủng hoảng lớn nhất. Chính vì chúng ta đừng để bị cuốn trôi theo, đừng để mình liên quan tới những kẻ vô luật pháp. Chúng ta đừng có từ bỏ cái sự vững lòng của mình. Câu 18 nói rằng, nhưng hãy tăng trưởng trong sự ân điển của Chúa. Sự tăng trưởng không có diễn ra rất nhanh, nhưng mà đừng có thất vọng. Chưa bao giờ thấy một cái cây sau một đêm dịch có thể lớn, có thể cao hơn 1 mét được, cao thêm 1 mét nữa. Tôi cũng chưa bao giờ thấy một đứa trẻ hôm nay cao 80 cm, thì hôm nay sáng hôm sau cao 1m8. Từ đó hoàn toàn không có. Mấy đứa con trai của tôi thì tôi cũng không thấy nó tăng trưởng nhiều, tại vì tôi thấy nó mỗi ngày. Nhưng mà người khác thấy thì nói rằng đã cao lên nhiều. Nhưng mà chúng ta đừng có nản lòng, tại vì ngày qua ngoài người ta không thể nào mà lớn lên nhiều. Nhưng mà có lẽ mỗi tháng lớn lên được 1 cm. Nếu như vậy thì cũng rất tốt. Matthew 5 câu 3 cho biết rằng, để tăng trưởng thì anh em cần một điều, đó là nghèo khó ở trong linh. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã có nó rồi, mà hãy quên đi những gì ở đằng sau. Hãy quên tất cả những gì ở đằng sau, để qua đó người ta có thể vươn tới những gì ở đằng trước. Nếu mà chúng ta nghĩ nhiều đến những kinh nghiệm của tôi, của mình ở năm ngoái, kinh nghiệm của mình ở cách đây 5 năm, kinh nghiệm của mình cách đây 3 tháng. Nếu mà chúng ta nghĩ nhiều tới những kinh nghiệm tốt, ví dụ như ở mùa hè, hay là cách đây 3 tháng, rất đẹp, rồi thất bại cách đây 2 năm. Những ai mà vẫn còn nhìn lại phía sau, thì người đó không còn tăng trưởng được nữa. Chính vì vậy, Phaolô mới nói trong thư Philip rằng, hãy quên đi tất cả những gì đằng sau, để có thể theo đuổi những gì đằng trước. Chúng ta hãy quên tất cả những gì mà xảy ra trước hôm nay. Chúng ta hãy vươn tới những gì đằng trước. Và qua đó chúng ta có thể thực sự lớn lên, tăng trưởng ở trong ân điển của Chúa. Chính vì vậy chúng ta có thể đi vào vương quốc thiên đàng được, nghèo khó ở trong linh. Và một sự khích lệ cuối cùng, anh em viết, làm cách nào để người ta có thể đạt sự trưởng thành mau không? Hôm qua tôi nhớ lại một cái ví dụ. Người này tên là Etienne ở trong công vụ. Với tên người này có nghĩa là mạo miệng chiến thắng. Etienne cần bao nhiêu lâu để đạt cái sự trọn vẹn? Có lẽ chỉ một năm thôi. Chỉ phải một năm thôi là Etienne đã được trọn vẹn và đã cầu nguyện cho những kẻ thù, những người mà ném đá ông. Cầu nguyện và nói rằng đại cha xin hãy tha thứ cho họ. Chúng ta chỉ còn một năm nữa thôi, mà qua đó chúng ta cũng có thể đạt được. Và khen Chúa.